thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ tư, ngày 8 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
Thái Nguyên dự ước tổng mức bán lẻ hàng hóa tiêu dùng và doanh thu dịch vụ tháng 1 năm 2017 đạt 2.076 tỷ đồng, tăng trên 13% so với cùng kỳ năm 2016.
15 tiết mục tham gia biểu diễn tại chương trình giao lưu nghệ thuật chào mừng lễ hội Hương sắc Trà Xuân, vùng chè đặc sản Tân Cương không chỉ đem đến sự vui tươi phấn khởi cho người xem mà còn góp phần tôn vinh truyền thống văn hóa lịch sử của nghề trồng và chế biến chè của nhân dân vùng chè đặc sản Tân Cương.
Phát huy sức trẻ và tay nghề của mình, thời gian qua câu lạc bộ thầy thuốc trẻ thành phố Thái Nguyên đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hướng đến cộng đồng xã hội. Chuyên mục Thanh thiếu nhi trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn qua trả lời phỏng vấn của anh Trương Mạnh Hà, chủ nhiệm câu lạc bộ thầy thuốc thành phố Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết.
Do tháng 1 năm nay trùng với Tết Nguyên đán nên nhu cầu mua sắm hầu hết các mặt hàng của người dân đều tăng. Tuy nhiên, để đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường, các cơ sở sản xuất kinh doanh và các doanh nghiệp thương mại trên địa bàn đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng phong phú về mẫu mã và chủng loại, đáp ứng tốt cho nhu cầu mua sắm trong dịp Tết. Do đó, chỉ số giá tiêu dùng CPI trong tháng 1 tăng ở mức vừa phải 0,09% so với tháng trước và tăng 7,16% so với cùng kỳ năm 2016. Trong tổng số 11 nhóm hàng hóa dịch vụ, có 3 nhóm có chỉ số giá giảm so với tháng trước, gồm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 1,48%, may mặc, mũ nón, giày dép giảm 0,08% và văn hóa, giải trí, du lịch giảm 0,18%. 3 nhóm có chỉ số ổn định tương đương tháng trước, gồm thuốc và dịch vụ y tế, bưu chính viễn thông và giáo dục. Còn lại 5 nhóm có chỉ số giá tăng, trong đó tăng nhiều nhất là giao thông, tăng 3,06%. Tiếp đến là nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 1,71%, đồ uống và thuốc lá 0,9%, hàng hóa dịch vụ khác tăng 0,83% và thiết bị đồ dùng gia đình tăng 0,12%. Dự ước tổng mức bán lẻ hàng hóa tiêu dùng và doanh thu dịch vụ tháng 1 đạt 2.076 tỷ đồng, tăng 7% so với tháng trước và tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, kinh tế nhà nước đạt 120,5 tỷ đồng, tăng 1,7% so với tháng trước và tăng 1,5% so với cùng kỳ. Kinh tế ngoài nhà nước đạt trên 1.950 tỷ đồng, tăng 7,3% so với tháng trước và tăng 14% so với cùng kỳ. Còn lại là khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, tăng 2% so với tháng trước, tăng 6% so với cùng kỳ.
Với mục tiêu lấy phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi làm trọng tâm, Hội Nông dân thành phố đã chỉ đạo Hội Nông dân cơ sở phát động phong trào và được đông đảo hội viên nông dân hưởng ứng. Để giúp hội viên nông dân nâng cao giá trị canh tác trên một đơn vị diện tích, năm 2016, hội đã phối hợp với phòng kinh tế, trạm khuyến nông thành phố hướng dẫn nông dân lựa chọn các giống cây trồng cho năng suất cao, chất lượng tốt và trồng tại địa phương. Ngoài ra, các cấp hội đã tổ chức được 185 buổi tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 19.250 lượt người. Nội dung tập huấn chủ yếu là kỹ thuật sản xuất chè an toàn, kỹ thuật chăm sóc lúa, kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm an toàn, kỹ thuật trồng và chăm sóc hoa cây cảnh v.v. Thông qua các hoạt động chuyển giao khoa học kỹ thuật, tham quan mô hình đã giúp nông dân nâng cao được kiến thức và ứng dụng trong sản xuất đạt hiệu quả. Nhờ đó, năm 2016 đã có trên 6.430 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, chiếm 62% trong tổng số hộ đăng ký. Hội Nông dân xã Cao Ngạn là một trong số đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của thành phố. Về vấn đề này, ông Trương Văn Viện, Chủ tịch Hội Nông dân xã Cao Ngạn nói:
đối với phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của Hội Nông dân thì trong thời gian qua thì đến bây giờ chúng tôi đối với các chi hội đã bị xét để các cái hộ đạt danh hiệu các cấp. Còn đối với cấp xã thì đang trong quá trình phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, cán bộ thống kê và để thẩm định một số những cái hộ đạt được từ cấp thành phố trở lên để chuẩn bị cho những công tác đề nghị hội đồng thi đua khen thưởng của xã, ủy ban xã công nhận vào dịp cuối năm tập hợp. Đối với cái phong trào này thì có ý nghĩa rất lớn. Thứ nhất là nó cũng khuyến khích được cái tinh thần sản xuất sáng tạo của hội viên nông dân nói riêng và nhân dân nói chung, đồng thời nó cũng khích lệ được cho cái phong trào làm kinh tế của nhân dân và cũng động viên được ngược lại thì nó có tác động trở lại đối với phong trào hội. Chẳng hạn như là khi mà các hộ đã đạt những danh hiệu từ cấp thành phố, cấp tỉnh trở lên thì là cũng là những cái hộ mà được biểu dương khen thưởng và cũng hàng năm nó cũng có đóng góp nhiều cho phong trào hoạt động của các chi hội.
Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ thành phố Thái Nguyên được thành lập và đi vào hoạt động năm 2011 với 25 thành viên là các y bác sĩ, y tá, điều dưỡng viên trẻ đến từ các bệnh viện, trung tâm y tế thành phố trên địa bàn. Thời gian qua, câu lạc bộ đã chủ động phối hợp với các ban ngành đoàn thể có liên quan, tổ chức các hoạt động gắn liền với nhiệm vụ địa phương, cơ quan, đơn vị, thu hút được đông đảo thành viên trong câu lạc bộ tham gia qua các hoạt động tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, hiến máu tình nguyện. Trong năm 2016, câu lạc bộ đã tích cực tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng các đợt tình nguyện do Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động như hành trình nhân ái vì sức khỏe cộng đồng, hành trình thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng. Qua đó đã khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng 700 suất quà cho người cao tuổi, gia đình chính sách, thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các địa phương trên địa bàn trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên với tổng trị giá 85 triệu đồng. Ngoài ra, câu lạc bộ cũng đã tổ chức tư vấn phương pháp sơ cấp cứu cơ bản cho trên 100 cán bộ y tế thôn bản, huy động xã hội hóa tặng 100 suất quà với tổng trị giá 40 triệu đồng tặng cho trẻ em nghèo vượt khó học giỏi và gia đình khó khăn nhân dịp lễ Tết. Cũng trong năm, các thành viên câu lạc bộ đã tham gia hiến hơn 30 đơn vị máu. Thưa quý vị và các bạn, với những hoạt động của mình, câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ thành phố Thái Nguyên đã nhiều lần được Hội Liên hiệp Thanh niên các cấp khen thưởng. Đó cũng là những nhân tố tích cực góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương. Và để hiểu rõ hơn về hoạt động của tổ chức xã hội tự nguyện này, chúng tôi sẽ trở lại vấn đề này qua cuộc phỏng vấn giữa phóng viên Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố với anh Trương Mạnh Hà, chủ nhiệm câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ thành phố Thái Nguyên trong chuyên mục Thanh thiếu nhi ở phần sau của chương trình.
Tối ngày 7 tháng 2 tại không gian văn hóa trà Tân Cương thuộc xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên đã diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật chào mừng lễ hội Hương sắc trà xuân vùng trà đặc sản Tân Cương năm 2017. Chương trình có sự tham gia của hơn 50 nam nữ diễn viên không chuyên đến từ 5 xã trên địa bàn thành phố gồm Tân Cương, Phúc Triều, Phúc Xuân, Quyết Thắng và Thịnh Đức. Với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi quê hương đất nước, con người Việt Nam, ca ngợi mảnh đất Thái Nguyên anh hùng, văn minh, giàu đẹp, 15 tiết mục tham gia biểu diễn tại chương trình giao lưu không chỉ đem đến sự tươi vui phấn khởi cho người xem mà còn góp phần tôn vinh truyền thống văn hóa, lịch sử của nghề trồng và chế biến chè của nhân dân vùng chè đặc sản Tân Cương. Nhiều tiết mục tự biên, tự diễn được dàn dựng công phu, đề tài phong phú được thể hiện bởi dàn diễn viên trẻ trung với lối diễn xuất khá chuyên nghiệp để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem. Tiêu biểu có thể kể đến các tiết mục Thái Nguyên thành phố tháng 10, Huyền thoại Hồ Núi Cốc, Hoa cỏ mùa xuân hay Cô gái hái chè. Ngoài thông điệp góp phần bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa của trà Tân Cương Thái Nguyên, chương trình nghệ thuật đã mở ra cơ hội hợp tác giao lưu, học hỏi, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết giữa các địa phương trồng chè trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Quý vị và các bạn thân mến, trà Thái Nguyên từ lâu đã trở thành thức uống truyền thống. Không chỉ bởi hương thơm cốm non, vị chát dịu, ngọt hậu mà trà Thái còn trở thành nguồn mở đầu cho mỗi câu chuyện. Ngày xuân ngồi quanh ấm trà, cùng bàn về những hương vị của các loại trà truyền thống, cùng tán gẫu những câu chuyện đời, đem đến một cảm giác thật thư thái cho bất kỳ ai khi ngồi thưởng trà.
Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp đầu xuân năm mới thì nhóm phóng viên Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên đã có chuyến du xuân đến với vùng chè đặc sản Tân Cương, thành phố Thái Nguyên để cùng bà con vùng chè thưởng thức ấm trà xuân và cùng tìm hiểu về nét đẹp văn hóa trà nơi đây. Và trong chuyến đi này thì chúng tôi đã ghé thăm xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên để cùng bà con nơi đây thưởng thức ấm trà xuân. Cháu chào các chú các bác ạ.
Mời cô vào đây xin nước.
Dạ vâng. Vâng, hôm nay nhân dịp đón xuân năm mới thì chúng cháu cũng muốn vào đây để thưởng thức chén trà cùng các bác đấy ạ.
Thế mời.
Vâng. Cháu vừa thưởng thức xong chén trà và cháu thấy trà rất là ngon, vị rất là đặc trưng. Và mới đầu uống thì cảm thấy hơi chát nhẹ một chút và sau đó thì lại thấy rất là ngọt ạ. Vậy thì thưa ông Nguyễn Khanh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Cương, ông có thể chia sẻ đôi nét về việc thưởng trà của người xưa cho cháu hiểu thêm một chút được không ạ?
Thế thì lúc bây giờ là các cụ ấy là cứ sáng người ra các cụ dậy, thế thì pha một ấm nước trà, sau đó là các cụ ấy là nhà cạnh nhau thì gọi nhau sang để thưởng thức.
Vâng, thưa chú Phạm Thanh Đường, chú vừa thưởng thức chén trà đặc sản Tân Cương, chú cảm thấy như thế nào, trà có ngon không ạ?
Nói chung là chú cũng đi rất là nhiều nơi, nhưng khi về đến Tân Cương uống một chén trà thì thấy nó khác hẳn ở những nơi khác. Cái thứ nhất là cái hương vị, khi mình đặt cái chén trà lên đến mũi đã ngửi thấy mùi thơm, nó sực lên mũi rồi. Thế sau khi mình nhấp một ngụm trà vào trong đầu lưỡi thì đã cảm thấy đầu lưỡi có một cái vị ngọt và kèm theo cái vị chát. Thế sau khi nuốt được một ngụm trà nữa vào trong thì cảm thấy cái ngọt nó từ từ đưa từ lưỡi xuống đến cổ họng, và cái mùi thơm nó lại từ ở đấy nó bay lên. Đấy là một cái hương vị riêng đặc trưng của chè Tân Cương.
Vâng, có thể nói là vụ chè năm 2016 thì đã gặt hái được rất là nhiều thắng lợi. Vậy thì ông có thể cho biết là sau khi mà các sản phẩm chè chế biến xong thì là người dân trồng chè tự phải tìm đầu ra cho sản phẩm, hay là có một cái doanh nghiệp, một hợp tác xã nào đó mà bao tiêu đầu ra cho sản phẩm hay không ạ?
Các hộ dân của chúng tôi là sau khi chế biến xong thì đóng gói xong thì là cũng giao bán cho hợp tác xã chè hoặc là các cái doanh nghiệp chè, nhưng mà cũng không thể giao bán hết được, thì cũng có gia đình thì người ta cũng phải đi tự mình đi để tìm mối để mình bán.
Cảm ơn bác về những thông tin vừa rồi ạ.
Ấm trà nóng đã trở thành điểm đầu gắn kết câu chuyện giữa những người thân trong gia đình, giữa cộng đồng người trong xã hội. Chính vì thế, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều doanh nghiệp và hợp tác xã trồng và chế biến chè được thành lập, góp phần tạo nên chuỗi liên kết sâu rộng giữa những người trồng, người kinh doanh chè và người tiêu dùng. Nhấp chén chè ngọt dịu trong niềm vui ngày đầu xuân mới, lòng người như càng thêm sạo rực. Bên ấm trà xuân, mọi người vẫn đắm mình say trong câu hát vần thơ. Ngoài kia, những ngọn chè vẫn đung đưa trong gió, vươn mình đón ánh xuân sang. Một mùa xuân lại đến trên vùng chè đặc sản Tân Cương, mang theo bao hy vọng.
Chuyên mục Thanh Thiếu Nhi.
Chuyên mục Thanh Thiếu Nhi.
Kính chào quý vị và các đoàn viên thanh niên đang đến với chuyên mục Thanh Thiếu Nhi số tháng 2 năm 2017. Thưa quý vị và các bạn, như đã đề cập ở phần đầu của chương trình, thời gian qua, các thành viên của câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ thành phố Thái Nguyên đã phát huy sức trẻ và tay nghề của mình bằng nhiều hoạt động tích cực hướng đến cộng đồng xã hội. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn gặp gỡ anh Trương Mạnh Hà, chủ nhiệm câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ thành phố Thái Nguyên, để hiểu rõ hơn về hoạt động của tổ chức này.
Vâng, chào anh. Cảm ơn anh đã nhận lời mời tham gia cuộc phỏng vấn của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên ngày hôm nay. Trong chuyên mục Thanh Thiếu Nhi thì chúng tôi cũng có đề cập đến hoạt động của câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ thành phố Thái Nguyên. Là chủ nhiệm của câu lạc bộ thì anh có thể cho biết là trong thời gian qua thì hoạt động của câu lạc bộ có những cái thuận lợi và khó khăn như thế nào ạ?
Vâng, trong thời gian vừa qua thì cái quá trình hoạt động từ năm 2011 đến giờ thì tôi thấy có những cái thuận lợi như sau. Thứ nhất là câu lạc bộ thì luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các ban ngành, đoàn thể có liên quan trên địa bàn thành phố, mà trực tiếp là Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo rất là sát sao và có những kế hoạch cụ thể để hướng dẫn cho chúng tôi trong các hoạt động của câu lạc bộ. Cái thứ hai là câu lạc bộ thì đã nhận được sự hưởng ứng rất tích cực từ đội ngũ thầy thuốc trẻ trên địa bàn thành phố. Trong các chương trình hoạt động thì các thành viên trong câu lạc bộ luôn luôn chủ động, nhiệt tình, đoàn kết, phối hợp tốt với nhau để thực hiện nhiệm vụ một cách tốt nhất. Còn những khó khăn trong quá trình hoạt động thì tôi thấy như thế này. Thì trong quá trình hoạt động vừa qua thì vì là các thành viên trong câu lạc bộ thì không cùng công tác trong một đơn vị mà ở rất nhiều đơn vị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, ví dụ như là bệnh viện A, bệnh viện C, bệnh viện gang thép, bệnh viện phục hồi chức năng, bệnh viện lao bệnh phổi, nên là khi mà có cái công việc mà cần để tập hợp để chúng ta bàn bạc hoạt động ấy, thì cái việc tập hợp được tất cả các thành viên trong câu lạc bộ thì nó cũng rất là lâu và khó khăn. Cái thứ hai là về kinh phí hoạt động của câu lạc bộ thì cái hoạt động của câu lạc bộ chủ yếu là khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho người dân trên địa bàn khó khăn, thì cái kinh phí để mà mua thuốc thì thực sự là rất là khó khăn, Trong thời gian vừa qua thì hoàn toàn 100% là dựa vào sự đóng góp của các cơ sở đoàn và của các y bác sĩ cũng như là các bệnh viện trong thuộc thành viên của câu lạc bộ mà vẫn chưa thu hút được cái nguồn kinh phí tài trợ từ các đơn vị. Thứ ba là ban chủ nhiệm trong câu lạc bộ thì đều là các bác sĩ ở các bệnh viện thì kiêm nhiệm rất nhiều công việc, trong đó công việc chuyên môn, công tác đoàn, rồi công tác thanh niên và hầu hết thì đều là chưa có kinh nghiệm trong cái việc tổ chức các hoạt động tình nguyện, đặc biệt là các hoạt động khám chữa bệnh mà các hoạt động mà cần một cái số lượng nhân lực rất là lớn thì cái việc mà quản lý rồi triển khai hoạt động thì cũng rất là khó khăn.
Vâng, mặc dù có nhiều cái khó khăn như vậy nhưng mà thời gian vừa qua câu lạc bộ vẫn thực hiện được rất là nhiều các cái hoạt động tích cực hướng đến cộng đồng xã hội. Vậy thì cá nhân anh là chủ nhiệm câu lạc bộ, anh có thể chia sẻ là anh cảm thấy hài lòng hay là chưa hài lòng về những điều gì trong hoạt động của câu lạc bộ của mình ạ?
Trong thời gian vừa qua thì thực sự là cái hoạt động tôi thấy hài lòng nhất đấy là cái tinh thần đoàn kết vượt qua mọi khó khăn của các thành viên trong câu lạc bộ. Mặc dù là có rất nhiều khó khăn trong cái việc triển khai các hoạt động ở nhiều nơi, nhiều địa bàn khó khăn nhưng mà các thành viên cũng đã rất là tích cực, hăng hái, đoàn kết cùng nhau để thực hiện tốt mọi cái kế hoạch mà câu lạc bộ đã đề ra, tạo điều kiện cho bà con nhân dân được khám chữa bệnh và điều trị một cách tốt nhất. Còn cái trăn trở, gọi là trăn trở chứ không phải là một cái không hài lòng, đấy là tôi vẫn trăn trở về cái vấn đề là khi mà đa số các thành viên trong câu lạc bộ thì đều là các thầy thuốc trẻ và các điều dưỡng viên trẻ thì một số các đồng chí thì vẫn còn chưa có cái chứng chỉ hành nghề về y dược. Trong thời gian tới thì tôi mong muốn rằng là các cơ quan ban ngành có chức năng chúng ta có thể là soạn thảo được một cái hành lang pháp lý để phục vụ cho cái việc mà các thầy thuốc trẻ tham gia khám chữa bệnh và điều trị cho nhân dân ở các vùng khó khăn.
Với những ý kiến rất là sát với thực tế như vậy thì hy vọng là trong thời gian tới câu lạc bộ sẽ khắc phục được những khó khăn để mà hoạt động tốt hơn. Và câu hỏi cuối cùng mà muốn dành cho anh đó là trong thời gian tới thì câu lạc bộ sẽ có kế hoạch như thế nào để có thể thu hút được nhiều thành viên tham gia và đặc biệt là đảm bảo cái hoạt động hiệu quả rộng khắp trong cái thời gian tiếp theo này?
Vâng, trong thời gian tới thì câu lạc bộ cũng đã xây dựng cái kế hoạch hoạt động cụ thể với các nội dung phong phú để sao cho mỗi thành viên trong câu lạc bộ thấy được ngoài việc mà tham gia khám chữa bệnh đơn thuần thì họ còn được thông qua các hoạt động, họ còn được trau dồi về kiến thức xã hội và được giao lưu với các đơn vị bạn để mở rộng cái tầm hiểu biết của mình. Thì ngoài ra câu lạc bộ cũng đã đang đề xuất để xây dựng một cái quy chế khen thưởng nhằm mà động viên kịp thời cho những thành viên có những đóng góp tích cực trong câu lạc bộ thì và quảng bá rộng rãi các hoạt động của câu lạc bộ đến các bệnh viện nơi mà có cái nguồn y bác sĩ và thầy thuốc trẻ rất là nhiệt tình tham gia cái công việc xã hội để làm sao thu hút được họ ngày càng đông hơn, giúp cho cái hoạt động của câu lạc bộ trong thời gian tới dễ dàng hơn.
Cảm ơn những chia sẻ rất là quý báu của anh và nhân dịp đầu xuân năm mới, xin kính chúc anh cùng những thành viên trong câu lạc bộ thầy thuốc trẻ thành phố Thái Nguyên sẽ có được sức khỏe dồi dào và ngày càng vững tay về chuyên môn nghiệp vụ để có nhiều hoạt động thiết thực hơn đối với cuộc sống xã hội. Cảm ơn anh ạ.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Thanh Thiếu Nhi số tháng 2 năm 2017. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Phần tiếp theo, đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh, ngày 9 tháng 2 năm 1907, ngày 9 tháng 2 năm 2017 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Ban lớn, phát huy truyền thống cách mạng, Đảng bộ và nhân dân Nam Định cùng cả nước tích cực học tập tấm gương đồng chí Trường Chinh. 1. Những thay đổi trên quê hương Nam Định. Nam Định là vùng đất văn hiến, giàu truyền thống, có nhiều danh nhân văn hóa và cách mạng. Người dân Nam Định cần cù, chịu khó, hiếu học, có tình yêu nước, anh dũng chống giặc ngoại xâm, sáng tạo, bản lĩnh trong công cuộc kiến thiết quê hương, đất nước. Quê hương Hành Thiện sinh ra đồng chí Trường Chinh là mảnh đất mỹ tục thuần phong. Từ lâu từng lưu truyền trong dân gian câu Đông Cổ Am, Nam Hành Thiện để khẳng định nơi đây là trung tâm của vùng đất học ở phía nam đồng bằng Bắc Bộ. Trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, Nam Định cùng với cả nước lập nên nhiều chiến công hiển hách. Thời kỳ cả nước thống nhất đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội và đổi mới đất nước, Nam Định tích cực phấn đấu, có những đóng góp xứng đáng. Đặc biệt trong giai đoạn 2010-2015, Đảng bộ và nhân dân Nam Định đã nỗ lực vươn lên, giành nhiều kết quả nổi bật, toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế liên tục tăng trưởng với tốc độ cao, bình quân giai đoạn 2011-2015 đạt 12,5%, quy mô kinh tế được mở rộng gấp 2,5 lần, cơ cấu chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp, thu nhập bình quân đầu người gấp 2,74 lần. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch được triển khai đồng bộ, có hiệu quả. Nông nghiệp, nông thôn phát triển khá toàn diện. Tỉnh được Trung ương đánh giá là một trong 5 địa phương dẫn đầu cả nước về xây dựng nông thôn mới. Đến nay, Nam Định có 112 trên 209 xã, chiếm 53,6%, đạt và cơ bản đạt 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Và huyện Hải Hậu được công nhận chuẩn nông thôn mới từ năm 2015. Công nghiệp có bước phát triển cả về quy mô và năng lực sản xuất. Tiểu thủ công nghiệp được tập trung đầu tư, giá trị sản xuất công nghiệp xây dựng bình quân giai đoạn 2011-2015 tăng 22,3%. Hoạt động thương mại, du lịch, dịch vụ, xuất nhập khẩu tiếp tục được phát triển. Lĩnh vực tài chính, tín dụng, ngân hàng cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. Hoạt động đối ngoại ngày càng mở rộng, thu hút đầu tư nước ngoài đạt kết quả cao. Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu được tăng cường. Lĩnh vực thông tin, truyền thông được quan tâm chỉ đạo, đầu tư, phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị và nhu cầu của nhân dân. Hoạt động khoa học công nghệ được triển khai sâu rộng, có hiệu quả, nhất là trong lĩnh vực cải cách hành chính. Quốc phòng an ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác quản lý nhà nước về lao động, người nước ngoài, nhất là ở các khu kinh tế, khu công nghiệp, biên phòng, tuyến biển được tăng cường. Cải cách tư pháp được đẩy mạnh, các hoạt động văn hóa, thể thao đạt được những kết quả tích cực. Chất lượng giáo dục đào tạo tiếp tục được nâng lên, liên tục 21 năm liền giữ vững danh hiệu lá cờ đầu toàn quốc. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ. Công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo và thực hiện các chính sách an sinh xã hội được tập trung chỉ đạo, đạt kết quả thiết thực. Công tác chính trị tư tưởng được chú trọng, nâng cao nhận thức, tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, triển khai kịp thời có hiệu quả việc quán triệt, học tập các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh. Công tác tổ chức cán bộ, vận động quần chúng, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, phòng chống tham nhũng được tăng cường, ngày càng đổi mới và nâng cao chất lượng, hướng mạnh về cơ sở. Việc triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay đạt kết quả quan trọng. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đẩy mạnh với nhiều cách làm sáng tạo, xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến. Kết quả to lớn mà Đảng bộ và nhân dân Nam Định đạt được trong những năm qua là tiền đề động lực quan trọng để Nam Định tiếp tục phát triển nhanh hơn, bền vững hơn theo hướng công nghiệp hiện đại. 2. Đảng bộ và nhân dân Nam Định noi gương đồng chí Trường Chinh thực hiện nghị quyết Đại hội 19 của Đảng bộ tỉnh, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 12 của Đảng. Nam Định tự hào là mảnh đất quê hương đã sinh ra đồng chí Trường Chinh, một chiến sĩ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam. Trong quá trình hoạt động cách mạng, dù bận rất nhiều công việc và giữ nhiều trọng trách lớn của Đảng và Nhà nước, nhưng đồng chí lúc nào cũng hướng về quê hương. Từ năm 1960 đến năm 1987, đồng chí có 8 lần về thăm Nam Định, tiếp xúc cơ sở, tìm hiểu thực tế, động viên thành tích, góp ý khuyết điểm. Chú trọng công tác xây dựng Đảng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh của toàn Đảng bộ. Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ 19 xác định mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ 2015-2020 là tiếp tục thực hiện nghị quyết Trung ương 4 về một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, huy động tối đa các nguồn lực, trong đó coi trọng phát huy nội lực văn hóa, giáo dục và con người Nam Định, đổi mới tư duy, chính sách và phương thức thu hút đầu tư, tạo động lực mới cho sự phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng nông thôn mới trong toàn tỉnh. Tiếp tục củng cố, hoàn thiện quan hệ sản xuất, nhất là các hình thức hợp tác, tổ chức sản xuất trong nông nghiệp. Phát triển kinh tế gắn kết hài hòa với phát triển văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường. Chăm lo nâng cao hơn nữa đời sống của nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết và đồng thuận xã hội. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phát huy sức mạnh tổng hợp của Đảng bộ và nhân dân, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế, sớm rút ngắn khoảng cách với các tỉnh đồng bằng sông Hồng, tiếp tục xây dựng thành phố Nam Định trở thành trung tâm của vùng Nam đồng bằng sông Hồng. Để đưa Nam Định phát triển nhanh hơn, bền vững hơn theo hướng công nghiệp hiện đại, xứng đáng là quê hương Tổng Bí thư Trường Chinh, Đảng bộ và nhân dân Nam Định đang tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm. Triển khai toàn diện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, phát triển bền vững, hiệu quả, gắn với xây dựng chương trình xây dựng nông thôn mới. Đưa công nghiệp trở thành ngành kinh tế chủ lực, góp phần chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế, tạo nguồn thu nhập lớn, ổn định cho ngân sách. Đẩy mạnh các ngành dịch vụ tương xứng với tiềm năng, vị trí của trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng. Tích cực chủ động tạo thêm nguồn thu mới cho ngân sách, mở rộng và nâng cao chất lượng của các tổ chức tín dụng, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, tập trung cải tạo, nâng cấp, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội. Phát huy thế mạnh về văn hóa, giáo dục, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội. Tập trung xây dựng và phát triển các vùng kinh tế phù hợp như vùng kinh tế biển, vùng kinh tế nông nghiệp, vùng trung tâm công nghiệp dịch vụ thành phố Nam Định. Đặc biệt, nghiên cứu ban hành và khuyến khích đầu tư để phát triển toàn diện các chức năng của đô thị trung tâm vùng theo hướng hiện đại, đồng bộ, có bản sắc riêng, hình thành rõ nét một số chức năng trung tâm về công nghiệp, giáo dục đào tạo, văn hóa thể thao, khoa học công nghệ. Phát triển kinh tế gắn kết hài hòa với phát triển văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường, tích cực chăm lo nâng cao đời sống của nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết và đồng thuận xã hội. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác chính trị tư tưởng, góp phần nâng cao nhận thức, giữ vững sự thống nhất ý chí và hành động trong toàn đảng bộ, tạo sự đồng thuận xã hội. Tập trung xây dựng chỉnh đốn đảng, đổi mới công tác tổ chức cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, nâng cao chất lượng và tính nghiêm minh kịp thời trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, góp phần giữ nghiêm kỷ cương của đảng. Xây dựng chính quyền, đoàn thể trong sạch vững mạnh, tăng cường hiệu lực hiệu quả điều hành, đảm bảo sự thống nhất từ tỉnh đến cơ sở. Đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp, giữ nghiêm kỷ cương pháp luật, củng cố niềm tin của nhân dân. Tăng cường bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc, nâng cao chất lượng tổng hợp và sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang địa phương, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống. Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Trường Chinh, vào thời điểm toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tích cực triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, chỉ thị 05 CTTU của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cùng với các nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa 12. Đây cũng là dịp để chúng ta ôn lại cuộc đời, sự nghiệp, tôn vinh những cống hiến to lớn của đồng chí Trường Chinh cho cách mạng của Đảng và nhân dân ta, giáo dục lòng yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển đất nước. Noi gương đồng chí Trường Chinh, chúng ta nguyện một lòng đi theo con đường mà Đảng ta và Bác Hồ đã chọn, không ngừng rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, đoàn kết, nhất trí, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Bưu điện lên Việt, mùa xuân năm nay còn tuyệt vời hơn nữa.
Này này này, có gì hot mà vừa đi vừa hát thế hả ông?
Không biết à, ngân hàng Bưu điện lên Việt đang có hai chương trình khuyến mại Gà vàng như ý, phú quý cả năm với nhiều giải thưởng hấp dẫn, áp dụng trên toàn quốc, tổng giá trị quà tặng lên tới 17,6 tỷ đồng cơ đấy.
Wow, thế tham gia như thế nào đấy ông?
Từ nay đến 31 tháng 3, chỉ cần ra Bưu điện hoặc điểm giao dịch ngân hàng gửi tiền tiết kiệm tối thiểu từ 10 triệu đồng sẽ được tham gia chương trình quay số trúng thưởng Gà vàng như ý. Giải nào cũng trúng vàng luôn, giải đặc biệt lên đến 25 lượng vàng SJC, mê chưa nào?
Trời ơi hay quá, thế còn phú quý cả năm nghĩa là như thế nào?
Là ngoài quay số ra, còn có quà tặng ngay cho khách hàng gửi tiền tiết kiệm tối thiểu từ 30 triệu đồng. Gửi càng nhiều, quà càng hấp dẫn và có thể nhận quà ngay tại quầy đấy.
Tuyệt quá, vừa có quà lại còn vừa có thưởng. Thế này thì tôi phải đi gửi luôn thôi.
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài 1800 577 78 hoặc bưu điện gần nhất.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 50 triệu đồng áp dụng với 50 xe đầu tiên sở hữu ngay Mitsubishi Mirai, Mitsubishi Attrax và Hyundai i10, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý và khuyến mại 5 triệu đồng cho 50 xe đầu tiên. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng, mọi chi tiết xin liên hệ 02803-737-737. Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác? Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh? Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh? Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803-759-249, 0978-132-200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.